This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sorry, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình mà nghe nói bên đó cũng gió mưa bão bùng, mà bên này cũng âm u bão bùng như thế. Mưa đã rơi xuống rồi và chúng ta đang gần bước vào giữa tháng 4, phải không chị Thủy? Và cuối.
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, bên này thì mưa chưa có rơi nhưng mà trời rất là âm u từ cả hai ngày nay mà vẫn chưa thấy mưa rơi, chắc là thế nào cũng sẽ xảy ra thôi. Và bây giờ giữa tháng 4 trời cũng âm u như là tháng 4 vậy. Tuy nhiên trong cái chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó, chúng ta trong những năm qua chúng ta nói rất nhiều đến đề tài của tháng Tư Đen, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải trở lại với những đề tài này trong những tuần kế tiếp. Nhưng mà riêng chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái câu chuyện, những cái vấn đề. Bây giờ có rất nhiều những cái chuyện lường gạt xảy ra ở trên khắp nước Mỹ, mà nhất là trong cộng đồng của người Việt Nam đó chị Thu Nga. Từ những cái ngay như chúng ta cũng thấy những cái quảng cáo đó, spam ở trên điện thoại rất là nhiều, rồi những cái text đó cứ chừng 5 phút, chị tưởng tượng cái phone mình cầm trên tay mà cứ 5 phút lại có một cái text mà quảng cáo, làm sao mà chịu nổi cái chuyện đó. Rồi lại chưa kể đến phone điện thoại ở nhà thì mà 10 cái phone reng thì hết 9 cái rưỡi là quảng cáo. Rồi lại bây giờ lại họ còn tiến xa hơn một bậc, gõ cửa nhà luôn chị Thương Nga. Gõ cửa rung chuông tưởng là cái gì, hóa ra là để quảng cáo. Nhưng mà nếu mà chỉ là những cái quảng cáo vô hại như vậy, mình không chấp nhận thì thôi, thì không nói làm chi. Có rất nhiều những cái kiểu approach, kiểu mà quảng cáo mua bán như vậy đã rất có hại cho những người. Như chúng tôi được biết là có những cái câu chuyện, vừa rồi có dịp đi qua bên Charlotte thì thấy nghe nói cộng đồng bên đó đang bị một cái số những người Việt đó chị Thương Nga đi vòng vòng mời gọi mọi người, hãy điền vào cái tờ đơn này để họ sẽ xin cho cái Walmart cạc được 200 mấy chục đồng cái gì đó để mà mua, điền vô này kia. Thế là họ lấy cái information mình xong rồi họ đi họ đổi hãng bảo hiểm của mình. Có rất nhiều người bị cái đó. Rồi mới đây nghe mấy người ở trong đài này, là nó nghe tại Houston này đó, cũng có mấy người mà thanh niên trẻ đàng hoàng chị Thu Nga, mà khi không cái đi ngoài đường đó, đang ở trong đi ngoài đường cái gặp một cái người họ, một người ngoại quốc, người họ nói như là chúng tôi không muốn tỏ ra kỳ thị, thành ra không muốn specify, không muốn nói riêng là sắc dân nào, nhưng mà một người không phải người Việt Nam đến làm bộ hỏi thăm đường xá, nói chuyện nhiều hồi cái tự nhiên cái người này cởi hết vòng, nghĩa là đồng hồ, rồi nhẫn nhiếc rồi rút ví tiền đưa cho anh ta mà không hiểu chuyện gì xảy ra luôn chị Thu Nga. Rất là kỳ lạ, nghe thì rất là khó tin, nhưng mà khi coi lại những cái camera thì như ở trong tiệm hay trước cửa tiệm đó, cảnh sát coi lại thì thấy rõ ràng là cái người này tự động cởi ra đưa cho người ta vậy đó. Những cái chuyện đó có thật, khi mà chúng tôi nghe không có tin, nhưng mà khi nhìn những cái video thì phải nhận là có thật như vậy. Cho nên chắc cái điều này xảy ra nhiều ở trong cộng đồng mình, vì vậy chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm hay những câu chuyện quý vị nghe được để chúng ta biết đường, liệu đường mà tránh đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cái chuyện mà người ta tự động người ta cởi những cái nữ trang ra thì chúng tôi cũng nghe, và nói rằng khi mà gặp những cái người nằm họ tới gần mình, họ hỏi cái này cái kia thì là cứ tránh xa xa ra. Tại vì khi mà họ đến gần như vậy thì họ có thể cho mình hửi một cái mùi thuốc mê nào đó, hoặc là họ có thể thôi miên mình. Thì nếu mà chị Thủy mà nói là đã thấy cái camera đó thì chắc chắn là có, là tại vì chúng tôi cũng nghe rất là nhiều. Và khi mà đưa đồ đạc như vậy thì cái người mà đang làm cái việc mà đưa đồ đạc cỡ đồ ra để không biết. Và chúng tôi có nghe một người quen, họ nói rằng một người ngoại quốc đi tới để mà sửa nhà sửa cửa cho họ. Nhưng mà khi mà sửa nhà sửa cửa rồi đó thì họ lại tiếp tục, họ nghĩa là đi làm thôi miên hay là làm một cái gì đó làm cho chủ nhà không biết, và bảo rằng ồ đi vào đi ra lấy nữ trang ra. Thì cái đó thì chúng tôi cũng nghe cũng cách đây cỡ khoảng một năm thì phải. Nhưng mà mấy cái vụ lừa gạt thì nhiều lắm. Mới đây có một cái vụ mà những cái vụ lừa gạt là có khi là liên quan tới mê tín dị đoan. Thấy mà có một cặp vợ chồng đó tin rằng là mình đang xui xẻo mà cũng ở Texas này, thì mướn một người tâm linh, rồi cái người tâm linh đó lừa gạt như thế nào, rồi cuối cùng lại giết hai cặp vợ chồng đó đi. Sáng nay thấy tờ báo cũng đăng. Còn cái chuyện mà lừa gạt ở trên những cái website để cho người ta mua những cái đồ giả thì nhiều lắm. Rồi lừa gạt để cho người ta cho mình information, rồi lấy cái information đó mà đi điền những cái thẻ an sinh xã hội hay là credit card vân vân và vân vân, thì chúng ta thấy cũng rất nhiều. Vì vậy cho nên là quý vị nào mà đã biết hoặc là trải qua một cuộc lừa gạt nào đó thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau để mà đề phòng, phải không chị Thủy? Cũng như cách đây cũng không lâu, khi mà chúng tôi đang ngồi ở trong một tiệm cắt tóc thì chúng tôi thấy là có người đi vào để mà bán cái computer rất là rẻ, rồi cũng có người mua. Nhưng mà khi mà dỡ ra đó thì trong cái hộp đó là computer, ngoài cái hộp là computer nhưng mà trong là toàn là đá không đó chị Thủy.
Vâng, bây giờ thì có lẽ thời buổi khó khăn, thành ra đủ mọi cái trò lừa gạt xảy ra, cho nên chắc chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau những câu chuyện này để mà cảnh giác trước những cái điều này. Ngoài ra, những cái thính giả nào hay những người nào mà giỏi về những cái app để mà ngăn chặn những cái spam call đó, những cái cú điện thoại mà gọi mà để quảng cáo hay là gọi từ robot đó, thì cũng xin gọi vào để mà chỉ dẫn hầu giúp cho các bậc ông bà cha mẹ, đa số là người Việt Nam mình thì không có, nhất là thuộc thế hệ thứ nhất thì không có thông thạo các vấn đề kỹ thuật hiện đại, cho nên và cũng không có quá tin, nghĩa là quá tin người, sẽ không có ngờ được những cái trò lường gạt kinh khủng nó xảy ra. Đúng như chị Thu Nga nói, khi chúng tôi nghe cái chuyện mà kể mà vô lý, ai mà lại đi nói chuyện với mình mà mình lại tự động mình cởi đồng hồ, cởi nhẫn ra đưa cho người ta làm sao. Nhưng mà quả tình đến khi xem cái video thì mới thấy rằng cái điều đó nó có thật. Không giải thích nổi. Chúng tôi không phải là những người mê tín dị đoan và càng không cổ võ cho những cái chuyện mà bùa ngãi hay là mê tín gì gì, nhưng mà chắc chắn có những điều xảy ra mà chúng ta không có giải thích được, hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng như vậy. Thành ra mình nói là cái chuyện mê tín dị đoan không có, nhưng mà rõ ràng chúng tôi cũng đã nghe hơn một lần về cái chuyện đó, thì rõ ràng có thật. Nhưng mà dù mà cái chuyện đó không có thật mà chúng ta thấy một cái người nào mà cứ lại gần là giả vờ hỏi cái này cái kia, thì quý vị cũng coi chừng, thì chính chúng tôi đây là cũng đã bị lừa rồi. Thì thấy họ đang đứng ở ngoài nắng thì họ tới, họ lại là mượn tiền xong hỏi cháu sẽ trả tiền cho cô mà, cô chỉ đi tới cái tiệm đó rồi hỏi tên cháu là có liền. Thế là mình tới cái tiệm đó mình nói cái xong mình chưa có thấy mặt mình thì người chủ tiệm đó nói bà tới để mà bà đòi nợ của một cái tên nào đó phải không. Mình nói ủa sao biết, nó lừa quá trời người đi, họ cứ đi tới đó để mà họ đòi tiền lại cho mượn đó chị, nói rằng thiếu xăng đó. Thành ra quý vị thấy, thành ra có một ông cảnh sát cũng quen, ông nói trời ơi dạy thì cũng dạy vừa thôi, nó có thiếu tiền mua xăng thì cho nó 5-10 đồng thôi, đừng có nói là cho mượn cái kiểu đó, không, tiền mất tật mang. Đã vậy nó tới gần cái xe của mình thì chưa biết là nó sẽ làm gì đó chị Thủy.
Nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình đó chị Thương Nga, người Việt Nam mình thì hay
đó là người Việt Nam đó.
Dạ vâng, đúng rồi, muốn giúp người đồng hương với nhau. Thành ra dễ dàng bị lừa lắm. Chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng bị lừa hai lần ở bến xe bus luôn. Một lần thì cũng lâu rồi, tưởng là mình đã học được cái bài học đó. Nhưng mà mới đây đi ra bến xe bus, có gì phải đi xa, cũng gặp cái trường hợp như vậy luôn đó chị Thu Nga. Cứ nói là người đồng hương, nói lỡ chuyến tàu hay lỡ cái công việc, hay là qua đây nhận cái job mà rồi cuối cùng cái job đó không có, thành ra bây giờ không có tiền đi xe bus về, thì mình thấy tội quá. Cho nên mà đây mình đã cẩn thận không có đưa tiền cho người ta, mà đến tận nơi mua cái vé để tên người ta đàng hoàng đó chị Thu Nga. Thế mà không hiểu sao nó cũng vẫn bán lại được chị. Lát sau cái đi ra, mình đi ra cái thấy nó vẫn đi lên tơn đằng kia, cái mình bảo ủa anh thương không lên xe bus đi à, cái nó thấy mình co giò chạy mất. Tức là cho nên những cái điều đấy, nhưng mà thường thường với cái tấm lòng của những người đồng hương Việt Nam đó, mình cứ nói thôi, thà là mình có 1% bị lừa hơn là 90% là người ta xa cơ lỡ vận mà mình không giúp đỡ người ta, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, thành ra cũng họ làm như vậy. Những cái tên mà lừa đảo mà gian trá này nó làm cho kẹt những người mà có thật. Ví dụ như chị cần thật tiền thì làm sao, hay là mình xa cơ lỡ vận, hay là mình bị kẹt ở một cái trong cái giai đoạn nào của đời sống, làm sao mình cũng không có biết được cái nào nó sẽ xảy ra cho mình. Thì khi mà mình thật như vậy thì người ta sẽ không có tin đâu. Cho nên là mình bị lừa, nhưng mà nếu mà mình cứ sợ bị lừa, có những cái chuyện mà mình cần giúp đỡ thì là mình sẽ không giúp, thì cũng thật tội nghiệp. Thành ra quý vị nào mà đã qua một cái cú lừa như vậy, hay là biết rõ một người nào đó, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta thấy là người Việt tị nạn qua đây là đã là 47 năm từ khi mà Sài Gòn mất. Thế nhà mà vẫn có những người mà đã có một cái đời sống bình yên, sung túc, làm ăn chân chính, thì cũng có những cái kẻ mà đi lừa gạt người ta như thế. Và những cái dịch vụ mà để mà lừa gạt người ta thì nhiều lắm hả chị Thủy? Đủ mọi phương diện, đủ mọi cách hết. Ví dụ như họ gõ cửa nhà chúng ta chẳng hạn, chúng ta nhìn ra thấy có một người đàn bà ẵm một em bé chẳng hạn, rồi mình chỉ nhìn ra thì thấy họ khóc, và họ nói rằng họ cần nước hay cần gì đó, thì chúng ta thấy là động lòng, chúng ta sẽ mở cửa cho họ. Thế là có những cái tên cướp mà nó đi sau đó. Hoặc là bây giờ quý vị chắc chắn cũng có, vì chúng tôi cũng có nghe, cũng có trả lời điện thoại, khi mà thấy điện thoại reng thì bắt lên thì nói đây là cơ quan cảnh sát, chúng tôi cần bà donate tiền hay là mua cái gì đó. Mà phần đông của người Việt của chúng ta khi nghe cái chữ cảnh sát là sợ rồi chị Thủy, đúng không? Cho đúng nên vậy, là vậy. Cảnh sát thật tình đó, họ cũng đã dặn rồi. Ngay cái khi mà họ tới nhà của mình không biết cái lý do gì, mình cũng không có nên mở cửa cho cảnh sát. Cái đó không có tội gì hết, biểu ông phải đưa ra cái bằng chứng ông là cảnh sát thật. Ông tới đây để làm gì? Chứ nhiều khi thấy cái mà bộ những cái bộ mà quần áo, đồng phục của cảnh sát chúng ta mở ra là chúng ta bị kẹt, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng kẹt như thế. Ngay cả những cái chuyện mà nhiều khi họ cũng xin tiền, họ bảo thì có nhiều người cũng rất là thương cảnh sát, thế bảo nhân cái mùa này mùa kia đóng góp 5-10 đồng cho cảnh sát thì người ta cũng dễ dàng đưa, và rồi cuối cùng khi hỏi ra mới biết đó là những chuyện lừa đảo. Còn đối với vấn đề mà cướp bóc và nhà cửa thì càng ngày xảy ra càng nhiều chị Thu Nga. Có những người gần như là công khai nhất là từ sau cái vụ Black Lives Matter đó, rồi thành ra cảnh sát rất là ngại sợ đụng chạm, can thiệp vào trong những cái vụ mà cho nên rất nhiều cảnh sát sau đó nghỉ việc, cái số cảnh sát cũng ít đi, và vì vậy những cái kẻ xấu nó càng ỷ y vào những cái chuyện đó để mà nó lộng hành trong cái thời điểm này, trong cái mùa, nhất là trong tháng 4 này là sắp sửa vài ngày nữa là đến mùa thuế chị Thu Nga, thì lại có một cái trò lừa đảo là của sở thuế IRS gọi tới.
Đúng rồi.
Nói rằng sắp sửa cái kỳ thuế này đó, là quý vị phải nhớ cái này cái kia, xong một cách nào đó họ đã lấy được cái information của mình để mà họ có thể dùng đó để mà làm những cái việc xấu đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, cái mùa thuế này và những cái việc mà gọi là scam, những cái chuyện mà ăn cắp ID, nghĩa là bây giờ xảy ra nhiều lắm, cũng như là ăn cắp những cái credit card và cái số number của quý vị. Và khi mà họ nói rằng chúng ta chọt tiền ở trên trang mạng, hay là chúng ta đi vào ở trong một cái cửa tiệm nào, chúng ta chọt thì chúng ta phải coi chừng. Và cái chuyện mà ăn cắp những cái credit card number hoặc là ăn cắp cái ID information, chúng ta thấy là xảy ra rất nhiều. Và họ có thể là dùng cái information đó để họ làm những cái chuyện mà lừa đảo, họ lấy tiền của chính phủ chẳng hạn. Và họ sẽ làm cho chúng ta bị nghĩa là rắc rối rất nhiều. Và nói về cái chuyện ở rắc rối đó thì cũng đôi khi mình xui mình không làm gì hết, mà người ta ăn cắp của mình rồi mình lại đâm ra là mình bị rắc rối với sở thuế hay là những cái cơ quan công lực khác. Thành ra mình đề phòng nghĩa là chừng nào thì tốt chừng nấy. Và quý vị khi mà bị như vậy rồi thì quý vị có những cái cách gì mà để cho chúng ta đề phòng để chúng ta không bị lừa hay không? Thì quý vị có thể gọi vào với số 713-664-8002 phải không chị Thủy?
Vâng, đài của chúng tôi đó thì cứ hàng tuần, cách tuần lại có một chương trình của cảnh sát đó chị Thu Nga. Họ cũng báo động rất nhiều về những cái điều này, họ nói cần rất là cẩn thận, đừng có tin cậy những người mình không quen biết. Nhưng mà cũng rất là tội khi mà mình cũng thấy khuôn mặt Việt Nam, người đồng hương nói tiếng Việt Nam, gặp người lỡ người ta gặp lúc khó khăn, không lẽ người ta tới hỏi thăm mà mình không trợ giúp, hay là mình không đứng lại để mình nghe, thì khi đó người ta cũng có thể lừa gạt mình bằng cách này hay bằng cách khác. Thành ra quý vị cần rất là cẩn thận, không phải cứ thấy người Việt Nam mà gõ cửa bấm chuông là mở cửa ra thì sẽ bị cướp xông vào. Chưa kể đến chuyện là nhiều khi họ theo xe mình về đến tận nhà đó chị Thu Nga.
Vâng.
Trong lúc mình mở cửa gara mà mình chưa kịp đi vào đó là họ nhào vào gara và họ tấn công mình ngay tại đó. Chúng tôi cũng từng có những người quen đã từng bị cái điều đó xảy ra. Thì nếu quý thính giả đã từng trải qua những cái hoàn cảnh này, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cho chúng tôi được biết, 713-664-8002. Đặc biệt là cái scam về cái vụ mà đổi bảo hãng bảo hiểm đó, nó rất là tân kỳ chị Thu Nga. Người ta không có đòi tiền, người ta không có xin tiền, không có hỏi tiền gì cả, người ta lại còn bảo người ta sẽ tặng tiền cho mình nữa. Thì mình sẽ điền cái này vào thôi. Và rồi sau đó thì chúng tôi được nghe như ở bên Charlotte á, thì nói là có một người từ Houston qua, thành ra nghe cái đó mình cũng chạm tự ái kêu là cái gì, cái logo của mình đó hả chị Thu Nga, cái tỉnh nhà của mình, mình nổ cái lòng tự ái, vâng, địa phương mình lên, cái mình mới bảo nó có người nào, người đó làm sao, tại sao lại điều đó có thể xảy ra. Và đó cũng là cái điều mà chúng tôi cũng muốn cũng kêu gọi những cái người bạn mà ở bên Charlotte đó, nếu mà có biết được rõ chi tiết những cái điều đó thì xin kể cho biết. Tại vì không lẽ một cái để cho một người Houston mà lại đi các những cái nơi khác mà làm xấu mặt cái địa phương mình thì cũng thật là cái điều đáng buồn. Mặc dù người ta bảo là người ta có nhiều khi có những người mới làm việc, họ ngây thơ, họ nghĩ rằng mình đâu có lấy tiền ai, mình đâu có lừa gạt ai, cái hãng bảo hiểm này nó có thể tốt hơn hãng bảo hiểm kia thì mình giúp người đồng hương, và người đồng hương mình không tạo tiếng Anh thì thôi mình không cần giải thích kỹ làm chi, người ta cũng không hiểu, mình làm đại dục cho người ta. Thành ra đó là một cái điều rất là đáng sợ. 713-664-8002 bây giờ có thính giả gọi đầy trên đường dây. Và anh chị Thương Nga, chúng ta mời thính giả lên tiếng chị Thương Nga nha.
Dạ vâng ạ,
chúng tôi xin được xin được mời vị thính giả đường dây kế tiếp.
Hello.
Xin mời ông lên tiếng ạ. Dạ.
Dạ, tôi nghe bữa nay chương trình này tôi mới để tôi nói cho chị nghe, kể đi nghe một chuyện. Hồi ngày xưa, trước kia mấy năm á.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi tên Nô chị.
Dạ vâng, chào ông Nô. Dạ.
Cách đây mấy năm tôi sống nó hơi thiếu thốn, tôi sống ở bên ngoài bụi đời đó.
Dạ.
Rồi cái tôi có một cái giấy tờ nó gửi về cho tôi, là cái thay vì cái thẻ ID của sở y tú nó cho đó.
Dạ.
Tôi sinh 61 mà họ làm lộn sinh 62.
Yeah.
Rồi cái cũng có hai vợ chồng ông kia Việt Nam. Cái đi vòng vòng, tôi nói tới sau gặp tôi, nói anh có cần gì tôi giúp đỡ này kia được không. Rồi ông mới lấy cái giấy tờ, tôi nói tôi có bị tình trạng như vậy nên tôi xin việc cũng khó. Cái ông nói thôi đi đưa cho ông đi, rồi ông đi đi làm lại cho, rồi ông mang xuống. Đó, rồi tôi tin tưởng ông, tôi giao cho ông cái thẻ social copy với cái thẻ đó. Cái đi mất dạng luôn chị, mấy năm trời nữa không gặp mặt.
Yeah.
Rồi cái sau đó cái tôi được housing, tôi xin được nhận housing tôi ở đó.
Vâng.
Ở cũng được hơn năm. Rồi cái trên cái sở tới, trên sở cái tiền thất nghiệp nó gửi giấy về cho tôi. Nó nói là tao đã phơi cho mày tiền là over phơi. Tao phơi dư tiền mày rồi, bây giờ mày phải trả lại. Coi như tổng cộng gần 10.000 đô với chị.
Yeah.
Đó rồi. Tôi nói với nó, tôi qua Mỹ, tôi nói xin lỗi chị, tôi qua hơi lâu. Mà tôi ham ăn chơi lắm, thành ra chui thôi chứ không có phá phách người gì, không có xấu, nói chút nó xạo gì. Đó. Bây giờ cái tình trạng của tôi như vậy thì sao chị?
Dạ. Vâng, cảm ơn ông kể cho cái câu chuyện nó cho biết. Chúng tôi không phải là cái người giải quyết những chuyện đó, chúng tôi chỉ muốn nghe được những cái câu chuyện của những cái sự lường gạt như vậy thôi. Để mà cho mọi người biết, để mà cảnh giác. Tức là theo ông là nếu mà có gặp cái điều gì khó khăn mà gặp người Việt Nam khác giúp đỡ thì cũng phải tìm hiểu người ta cho kỹ, phải không ông? Cũng phải là người mình quen biết cho rõ. Dạ.
Bây giờ chính phủ bắt, trên chỗ sở thất nghiệp mới bắt tôi phải trả lại cho nó.
Dạ.
Bây giờ tôi qua Mỹ nó thật gì, tôi qua cũng hơn 4 năm
không,
rồi.
Nhưng mà cái tiền đó ông, nhưng mà cái tiền đó ông có nhận không?
Dạ.
Vâng, thì ông có thể nói cho sở thất nghiệp họ hiểu cái điều đó là ông không có hề lãnh tiền thất nghiệp bao giờ. Ông cho họ coi cái bank account của ông không hề có tiền nào gửi vô đó, không hề có deposit gì vào đó, hay là cách nào đó, hoặc là ông có thể đến một văn phòng di trú đó ông. Di trú, văn phòng dịch vụ đó. Vâng, ông hỏi người ta, chắc chắn người ta sẽ có nhiều biện pháp để có thể giúp ông. Vâng, tôi cảm ơn ông Nô rất là nhiều. Vâng, dạ.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nô. Vâng, chúc ông giải quyết được cái chuyện đó để cho đỡ phải lo lắng nhiều. Chị tôi nghe thấy ông càng ngày càng rất nhiều những cái chuyện mà lừa đảo khác nhau chị ha.
Ừ, đúng rồi. Vâng, thì có nhiều cái cách lừa đảo lắm, thì chúng ta thật tình ra mà nói là cũng không có biết đề phòng như thế nào. Nhưng mà quý vị cứ chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị thì chúng tôi rất là mong quý vị chia sẻ để chúng ta có thể học từ kinh nghiệm của người này người kia. Ví dụ như là cảnh sát gõ cửa thì phải nhớ nha, đừng có mở cửa vào liền, hay là tại vì mình đâu biết thiệt hay giả, hay là quá gian, cái chuyện này rất là nguy hiểm đó. Tại vì chúng tôi cũng nhớ là lúc đầu mới qua đây đó, ông xã của Thu Nga đó, mỗi lần mà đi làm mà về ban đêm đó chị Thủy, ai mà quá gian á là ông cho đi liền. Thì thường thường là ông cho quá gian, ông tốt bụng như vậy thì cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà tới một cái ngày đó ông cho một người da màu lên trên xe ông thì cũng may quá, nó không có làm gì nguy hiểm. Mà nhưng mà ông thấy là nó thò tay vô, nó lục những cái bao ở trong xe đó. Thế thì hoảng hồn ông mới thả cho nó xuống. Nhưng mà cái lúc đó đúng là điếc không, người ta nói điếc không sợ súng đó chị Thủy. Nhưng mà cũng may là không làm gì hết.
Với lại thời xưa tương đối cũng khác hơn bây
đó
giờ
hơn, đúng rồi. Thời thấy bình cửa thường bỏ ngỏ. Lúc mà chúng tôi qua cũng chẳng biết gì hết trơn á. Nghe là ở một cái khu nó dễ sợ vô cùng, mình cũng cửa ngõ rồi gì, mình cũng đâu có cẩn thận gì đâu. Thì cái lúc đó thật tình ra thì là chưa có đến độ nào. Nhưng mà càng ngày cái tội ác nó càng tăng lên, nó càng tăng lên. Và tới bây giờ thì chúng ta thấy rằng ngay ở trong nhà của chúng ta cũng không có an toàn nữa. Và cách đây cũng có vài năm thì chắc chị Thủy cũng có nghe cái tin đó, cũng chấn động ở cộng đồng đây. Là hai người cao niên đi ở ngoài về thì bước vô nhà thì có những cái tên cướp mà đã ở trong nhà rồi. Và nó giết hai cụ già đó một cách rất là tàn nhẫn, ghê gớm lắm. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có chương trình hai vị cảnh sát đó là Thái Nguyễn và cũng như là Michael Bùi. Nghĩa là nói về những cái cách đề phòng và an toàn có mỗi tuần như vậy thì quý vị nhớ đón nghe. Tại vì khi mà chúng ta đã là nạn nhân rồi thì lúc đó là quá trễ và không trễ chị Thủy.
Dạ đúng như vậy chị Thu Nga, thành ra chúng ta phải cứ rất là cẩn thận trong cái lúc này. Vì vậy chúng tôi mới muốn mở ra cái chương trình này để chúng ta cùng nghe và cùng học hỏi lẫn ở nhau. Và cũng mong rằng tất cả những người mà cũng làm việc trong những cái lĩnh vực này đó cũng giải thích cho biết, thí dụ như trường hợp, không biết chị Thu Nga gặp trường hợp đó không, tại sao có những cái hãng bảo hiểm đó mà cũng đàng hoàng chứ không phải không, bảo hiểm thí dụ như chúng tôi nói chúng tôi có bảo hiểm mua thuốc Humana chẳng hạn, tại sao mà họ gọi cho mình một ngày cầu 10 lần luôn chị Thu Nga? mà 10 người khác nhau mà gọi để mà dụ cái gì không biết nữa, mình đang có, đã đang phải đóng tiền qua họ rồi để mà mua thuốc rồi, mà họ còn cứ gọi hoài như vậy. Nên tất cả những cái điều đó là những cái điều gì làm cho cái đời sống con người ta không có còn bình an nữa. Cái cú điện thoại, nhất là điện thoại và cell phone, là một cái điều rất là hệ trọng. Có nhiều người không có làm việc bằng cái cell phone chỉ để dành cho gia đình và những trường hợp khẩn cấp thôi. Thế mà mỗi lần nghe điện thoại một cái mình vội vàng mình bốc lên, cái toàn là spam, rất là khó khăn và bực mình. Thành ra nếu những người nào giỏi về vấn đề kỹ thuật hiện đại đó chị Thương Nga, và có biết cách mà để stop những cái này đó thì làm ơn cho chúng tôi biết. Thường những cái cú phone đó nó để cái kiểu mà scam likely đó thì mình biết rồi, sau đó mình có thể quay ngược lại, mình block cái caller đó. Nhưng mà block được cái số điện thoại này thì lại lập tức số điện thoại khác nó lại gọi tới, hoặc là người ta bảo report, hãy report cái caller này. Thế là mình report, hình như mình càng report mình càng trả lời những cái lời nói ở trên phone đó thì người ta lại càng gọi nhiều hơn đó chị Thu Nga.
Và chúng tôi mới bị cái việc này, và cũng những người quen cũng đã bị nè. Nếu mà từng người mà gửi tới mà nó là cái scam đó thì là mình có thể là block và cái số phone đó. Tuy nhiên cái người ta gửi tới cả nguyên cả một group chị, tới 20 người lận, mình biểu người ta, tại vì trong đó mình nếu mà mình muốn block đó thì 20 người đó mình phải block từng cái một. Thì tới bây giờ là chúng tôi không thấy nữa, thì không biết là có phải là nhờ như vậy không, là tại vì không có cách gì mà chị block cả nguyên cả một group. Và không hiểu sao thì Lily này thì chúng tôi nhận được cả nguyên cả một cái group 20 người ở trong đó, và họ gửi những cái hình ảnh hay những cái information gì mà mình không muốn xem chút nào hết, nhưng mà mình không block được. Thì cách tốt nhất là block từng cái số phone một. Và chúng tôi cũng biết là có nhiều người đã bị rồi, chứ không phải là chúng tôi không biết chị Thủy có bị hay không. Nhưng mà đó là những cái sự mà nó làm cho chúng ta rất bực mình. Cũng giống như là giống chị Thủy vừa nói đó, cái phone mình nó cứ reo hoài. Cái phone nhà đó chúng, và quý vị cũng biết là phone nhà thường thường là quảng cáo hay cái gì đâu, cho nên là mình cũng không muốn nghe cái phone nhà nữa, nhưng mà cũng không có muốn bỏ đi, tại emergency thì cũng vẫn là coi bộ là được tốt hơn. Thế nhưng mà phone nhà là phần đông 99% là chỉ là quảng cáo thôi. Mà bây giờ đó cái cell phone mình cũng bị nữa, thế là thế nào hả chị Thủy nhỉ?
Vâng, nhất là trong khoảng chừng 3-4 ngày qua chúng tôi lại bị thêm một cái nạn nữa chị Thương Nga.
Yeah.
Là cái text á, cứ text sớm một ngày,
đúng
cái chừng
cái
5 phút lại text một cái.
Đúng rồi, cái text á, dạ.
Dạ, mấy chục cái stack luôn.
Đúng
mà
rồi.
Toàn là cái kiểu dụ mình mua cái gì đó, exchange cái gì đó. Thành ra rất là đáng sợ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào cô Thủy, cô Thư Nga. Con có người
cho
yêu
biết
quá.
Tên được không?
Dạ, con tên Trang.
Vâng, chào Trang.
Chị ta, người Mỹ. Có một ngày đó, cái anh này người Mỹ tính gọi bấm chuông, gõ cửa. Thì chị chỉ ra mở cửa. Anh này anh nói là anh không có điện thoại, cell phone anh chết rồi, cho anh mượn điện thoại. Chị mới cho nó vô nhà. Cái nó vô nhà, cái nó hiếp dâm chị. Xong rồi nó biểu chị đi tắm. Biểu chị đi tắm xong rồi cái nó đi xuống nhà bếp á, nó dặn ra. Khi chị đi ra thì nói là không còn nó nữa. Rồi quay ra cò cảnh sát tới liền á. Dạ. Dạ con xin phép đi, hai cô con chào bài.
Trời dễ sợ ha.
Wow, nhưng mà dại dột quá lại mở cửa cho người ta vào chị Thủy nhã. Tại vì mấy cái đó thì mình đâu có thể nào, ví dụ như là nếu mà mình là đàn bà mà mình gặp đàn ông mà mở cửa như vậy thì chắc mình cũng không có dám cho vào đâu.
Nhưng mà nhiều khi gặp người mình là người tốt bụng đó chị
Thương
Nga,
khổ như
mình
vậy.
Thấy người ta phone, nếu người ta có gì khẩn cấp mà phone của người ta chết thì mình cũng muốn giúp. Nhưng mà giờ thì phải cho trong nhà, gọi phone nhà thì cũng chết. Mà đưa cái cell phone cho người ta thì người ta lấy information trong đó thì cũng chết luôn nữa. Chúng tôi cũng có một người bạn mà không phải là một cái, cũng là một cái người mà làm trong cái ngành luật đó. Tức là rất là thông thạo về luật lệ của nước Mỹ rồi đó. Thế mà cũng còn bị trường hợp đó đó chị Thu Nga. Một cái buổi cuối tuần thấy các người bấm chuông, nhìn thấy mấy người thợ đang cắt cỏ ở ngoài đằng trước của nhà mình á. Thành ra cái người ta bấm chuông tưởng là cái người thợ cần hỏi cái gì. Vừa mở bấm chuông ra một cái thì lập tức là bị hai tên nó xông vào trong nhà chị Thu Nga. Lôi kéo vào để mà nó định cướp, may nhờ ạ. là chỉ là hét lên rồi trong nhà cũng có người nữa, rồi chạy ra thế là nó thấy có người, nó tưởng là không có người, tại bình thường thì nhà không có người, bữa đó tình cờ lại có người khác trong nhà, thế là mấy tên trộm nó mới bỏ, nó chạy đi mất. Vì vậy bây giờ chắc cũng khó mà có thể bày tỏ lòng bác ái giúp đỡ người xa cơ lỡ vận, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì có một cái câu chuyện mà nó vui mà chuyện thật là xảy ra cho chúng tôi, nghĩa là cũng sợ những cái người mà bấm chuông ghê lắm. Có lúc mà lại có một cái người cũng quen thân, họ nấu ăn xong rồi ông đem lại nhà cho mình, nhưng mà lại ông không có gọi trước. Mình nhìn ra thì mình thấy một người to lớn đứng ngay ở cửa, sợ quá chị Thủy, sợ quá rồi cái làm dấu mà lại hét lớn vào trong cái cửa là I don't need anything, rồi cái xua tay nói trên đi, if not I will call police. Tới hồi đó, ông cũng không có đem phone cho mình nữa, ông gọi cho mình nữa. Tới hồi ông về nhà, ông hỏi, tại sao tôi đem đồ ăn qua cho ông bà mà ông bà đuổi tôi dữ vậy? Đó. Thành ra nó làm cho kẹt cho những người đó đó chị Thủy. Thành ra mỗi lần đi tới nhà ai hay là cần gì đó nên gọi điện thoại trước chị Thủy nha.
Vâng, cái đó cũng là cái điều rất là cần thiết. 713-664-8002, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đang nói về những cái chuyện mà lường gạt hay là những cái chuyện mà cướp bóc đang xảy ra ở trong cộng đồng của chúng ta, để mà mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ để mình biết cái mức độ có thể trở thành nạn nhân của người Việt mình nó như thế nào. Nếu mà đối với những người mà ở cộng đồng thiểu số đó, chị Thương Nga, mình còn biết điều mình tránh. Tại vì mình thấy không phải là người Việt Nam mà mình cũng đâu có bạn bè Mỹ gì nhiều, thành ra thì thôi mình còn tránh được. Nhưng mà giữa người Việt Nam với nhau thì rất là dễ lường gạt nhau. Cho nên cái tình trạng này bây giờ rất là khó. Ngày xưa ít lắm, có thể tại vì trong những cái năm đầu, những cái đợt đầu á của người Việt Nam toàn là người tị nạn hả chị Thương Nga nhỉ? Ngày nào cũng trong hoàn cảnh khổ sở với nhau, sang đây phải bắt đầu làm lại cuộc đời, thành ra dễ dàng nương tựa trợ giúp lẫn nhau. Nhưng mà rồi càng ngày, bây giờ đã 47 năm qua, cho nên cũng có càng ngày càng có nhiều người homeless Việt Nam. Đi đâu cũng thấy người Việt Nam homeless thì mình thấy tội quá, thì mình rất là dễ giúp. Nhưng mà càng giúp thì lại càng gặp những cái người ta gọi là làm ơn mắc oán đó hả chị Thương Nga?
Dạ, làm ơn mắc oán đó. Dạ, người ta nói là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân, nhân trả oán. Thì cái trường hợp này nó cũng không có đúng lắm thế, nhưng mà nói rằng đúng là nó cũng như vậy đó. Thì là mình cứu người thì mình nghĩ rằng mình cứu người, thế nhưng mà là end up là mình bị giết, bị chết, rồi bị thương hoặc cái gì đó. Thành ra những cái chuyện mà những cái người xấu này họ làm thiệt hại cho những người tốt mà họ cần thiệt. Rồi mình, nếu mà mình không giúp đỡ những người đó thì mình cũng cảm thấy ân hận nếu mà xảy ra cái chuyện gì chẳng hạn.
Vâng. Nhất là làm mất cái lòng tin của người ta và con người với nhau. Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh.
À, tôi, bà Tư.
Dạ, vâng.
Mấy chuyện mà chị nói anh Đại là dư sức rồi, ai cũng biết cái vụ đó hết á. Rồi ăn cướp, giật từ nào giờ đâu phải mấy bây giờ nó giả mạo tùm lum hết. Chính tôi cũng già rồi ở nhà, chứ không có đi làm mấy chục năm rồi mệt rồi, giờ ở nhà thì thai. Mà cũng có người này vô, người kia vô tới nhà gõ cửa rồi nói đủ thứ. Tôi nói thôi đi về đi, đừng có lại đây phá tôi mệt. Tôi không có biết gì, không biết English, không biết tiếng Anh, không biết gì hết đó. Đừng có muốn gì ra chỗ khác hỏi. Đó bảo mày làm cái con trì không, cái đường mà lôi xe đó. Tao làm lại, có mấy chục đồng thôi mà để vậy đó. Thôi, giờ tôi không có một đồng nữa, tôi không có đi làm, không đồng nào hết á. Đi về đi chỗ khác làm đi. Cái lâu, có mấy người là hỏi, mày muốn sửa cái nóc nhà, mày chảy nước vô một chút xíu để, hay là ít chịu tập sửa, đẹp lắm, nhờ mà ăn tiền thôi mấy chục thôi, không có nhiều đâu. Nó không, tôi không có tiền, tại tôi giờ tôi già rồi, tôi mới làm tiền đâu, tôi có, tôi đi chợ còn chưa có đây nữa, tiền đâu đưa cho ông. Ông đi chỗ khác đi. Rồi. Xong rồi, cái lâu có ông đi qua cái nhà, đi qua cửa thấy vừa lầm là cỏ ngoài đường mà xăng đó. Ôi, mày bán nhà mày không? Nhà mày cũ có bán không? Tao trả tiền mặt cho mày. Cái tôi cũng khùng khờ khờ vậy, cái hỏi, cái mày muốn bao nhiêu? Này, cái mà cho tôi vô nhà tôi coi đi. Thôi đi ông đi chỗ khác đi, nói tầm bậy, ông chưa gì hết, ông đòi vô nhà tôi làm chi? Ông muốn làm gì vậy? Đi nhà nào tao bán thiếu thì ông mua, sao là nhà cũ tôi ở mà đồ mua. Ông có tính chuyện gì? Xong rồi cái ông đi. Nhịp vậy nó còn thằng mua báo. Bắn báo, không biết đặt báo. không biết mua đọc gì hết à, không mua được.
Bà, nhưng mà bà Tư ơi, bà còn dám đứng nói chuyện với họ thì cũng gan đó. Nhiều khi người ta tới người ta gõ cửa, cái là bà mở cửa ra, cái người ta xông vô nhà người ta cướp bà làm sao?
Không, tôi cửa tôi ra ngoài, tôi đóng cửa hết, tôi lá khái mà tôi ở ngoài sân, tôi làm cỏ nó mới tới.
À.
Chứ còn nó mà nó ở ngoài sân thì còn lâu tôi mở cửa, không mở. Điện thoại tôi cũng cúp luôn, chứ không có mở, không có nghe nói, không nghe.
Dạ. Dạ.
Thôi, mình phải đề phòng cái thứ này, mình là
đúng.
Mình là ăn nhờ ở đậu mà mình ra mình chiến đấu với người ta sao nổi, mình nói không được, mình không hiểu gì hết. Chuyện gì cũng nhờ tôi khùng khờ ngu nữa, ông xã đông mắt mừng mấy năm rồi, Việt Nam bệnh ở bệnh trong mắt luôn, bệnh ông đi theo Chúa rồi. Tôi bên này con mình tôi, con là lớn đi ra riêng rồi, xong rồi tôi ở mình tôi, xong cái tôi, cái mọi chuyện là tôi nghĩ đầu tôi là Chúa, cái tôi hết bảo tôi hết làm gì làm gì, chứ tôi không biết gì hết.
Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn bà Tư rất là nhiều. À, quá câu chuyện của bà Tư nói đúng, chị Thương ở cái chỗ là những cái điều tụi mình đang nói bây giờ là cái điều nó vẫn xảy ra hồi nào giờ, đâu phải mới mẻ gì đâu.
Đúng rồi.
Nhưng mà càng ngày cái cường độ nó càng có vẻ nhiều hơn hả chị Thương Nga, thành ra lâu lâu chúng ta cũng phải báo động lẫn nhau.
Dạ, đúng rồi. Hồi xưa đó mình ở Việt Nam đó, mình cũng biết có những cái tên trộm, những kẻ trộm. Và mình ở Việt Nam thì mình chỉ biết là họ vào nhà, họ để rồi chỉ lấy đồ đạc, họ cắp thôi, ăn cướp thôi. Thế nhưng mà ở Mỹ này khi mà họ vào nhà mà họ ăn trộm, ăn cướp thì họ lại giết người nữa. Vì vậy cho nên rất nguy hiểm, chứ không phải là họ chỉ đi ăn trộm. Nếu mà ăn trộm họ chỉ lấy đồ đạc không. Hoặc là ví dụ như là đi tới những cái chỗ nào mà mình làm trong những cái tiệm xăng, trong nhà băng hay những chỗ nào đó mà có giữ tiền đó, người chủ của cái nơi đó đều nói với mình là nếu mà có ăn cướp vào mà họ demand, họ tức là họ muốn lấy tiền đó thì cứ hãy đưa cho họ đi, đừng có giữ của, tại vì nếu không thì nó sẽ bắn mình. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp nó lấy xong nó bắn mình, cũng không biết đường đâu mà lần đó chị Thủy.
Hello.
Dạ chị Thủy.
Dạ chào Hồng cô.
Dạ.
Dạ. Hello.
Dạ. Chị Thủy còn đó
dạ,
không?
Chào hai cô. Dạ vâng. Hello.
Dạ, Thu Nga thì vẫn còn nghe tiếng, nhưng mà không biết là chị Thủy có bị trục trặc kỹ thuật gì hay không?
Vâng, có chị Thu Nga. Vâng, mình đang mời vị thính giả.
Em là vâng. Thấy gọi vào đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh ạ, xin nhắc lại rồi.
Xin chào cô Thanh Thủy với lại cô Thu Nga.
Dạ.
Chị Bảy đấy cô Thủy.
Dạ vâng, vâng, dạ. Chào bà Bảy, dạ.
Dạ, chị Bảy có cái kinh nghiệm rất là lớn là thế này. Ăn cướp nó vô nhà hàng xóm, xong rồi nó bắt cái bà hàng xóm dẫn sang cái nhà người khác, là cũng là bạn quen cái hàng xóm kế bên. Thành ra nó vào, nó bắt cả nhà nằm xuống đất, cúi mặt xuống, nó lục hết tất cả mọi thứ. Sau đó rồi thì là có một cái đứa nhỏ nó nhanh trí, nó kêu ngay quanh quanh. Thành ra cảnh sát tới là bắn chết một thằng ngay ngoài vườn á. Đó, cái bà bạn của chị bây giờ bà ấy mất rồi, nhưng mà bà ấy rất là dễ thương. Bà ấy thấy bà hàng xóm á, đem qua, thành thật ra con nó đứng đằng sau cái bà hàng xóm.
Trời
nó ơi. Mở cửa cho nó vào. Rồi sau đó rồi là nó bắt cả nhà nằm xuống, rồi nó lục xoa xoát tất cả trong nhà. Thì hồi đó người ta dùng cái phút tem mà bằng xé giấy á. Đó, bằng cuốn sổ đó, thành ra nó lấy hết tất cả phút tem đi. Rồi thì là nó trói hết tất cả mọi người đấy, thì cảnh sát tới nó bắn cái thằng kia ở ngoài mà máy bay bay ở trên nhà luôn. Thành thử nó mới chạy nha, thì cảnh sát bắt mấy đứa nữa thì mình không biết. Nhưng mà ngay cái người hàng xóm của mình đem sang, mình không dám mở cửa nữa.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn, dạ. Cảm ơn bà Bảy rất là nhiều, vâng, cái đó dạ. Cũng là một cái lời dặn dò cũng rất là quý. Dễ sợ quá hả chị Thương Nga, tới cái dạ, độ mà lại
quá.
Còn... Vâng, cái độ mà lại còn
con tin về chị nhỉ?
Vâng, rồi. Bắt một người này để mà đấy đi rồi, qua đó, một người khác. Bây giờ tưởng tượng thí dụ như đem một cái người hàng xóm mình hay người bạn mình mà gọi cửa, chắc chắn chúng ta sẽ mở ngay.
Đúng rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ mở rồi, đúng rồi.
Wow, cái này thì nghe thật là đáng sợ. Vâng, cảm ơn bà Bảy rất là nhiều. Không biết quý khán giả còn có trải qua những cái trường hợp như vậy không? Còn về cái vấn đề mà cái vụ mà nói mà thay trao đổi bảo hiểm đó, thì không biết rằng khi mà cứ kêu gọi người ta thay bảo hiểm như vậy thì cái người agent được lợi lộc làm sao chị Thu Nga ha, mà tại sao họ lại phải làm việc mà quá sức quá chừng như vậy hả chị nhỉ, đến độ mà cả đi lường gạt người khác như vậy.
Dạ đúng rồi, tức là họ có đủ cái trăm phương ngàn cách hết để mà họ có thể là lừa gạt người ta. Có những người mà sống trên cái sự mà đi lừa gạt người khác, tại sao là họ lại không sống một cách lương thiện? Không biết là những người đó về và ban đêm họ có ngủ hay được hay không, khi mà họ lường gạt người khác, nhất là lường gạt đồng hương của mình như thế. Mà dầu có lường gạt ai cũng vậy hết, lường gạt người ngoại quốc hay là đồng hương cũng vậy, hay là cướp giật của người ta, tại sao mình không sống một cái cuộc đời lương thiện, mình đi làm việc một cách lương thiện để mình cũng có tiền ăn giống như người ta? Tại vì những người mà giàu có họ cũng làm việc một cách nghĩa là khó nhọc, chứ đâu có phải họ đi ăn cướp của ai. Vì vậy cho nên thành ra nói chuyện đó thì mình lại lan man qua cái chuyện
những cái người đó chắc lương tâm của họ bị xuống răng hết rồi chị Thương Nga, thành ra không có cắn rứt họ.
Nó không có cắn rứt chút nào hết, mà người ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái này rõ ràng không có rồi chị.
Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ xin chào hai chị.
Dạ,
tôi là Sơn Nguyễn. Để trả lời cái câu mà chị Thủy hỏi là tại sao có những người về Medicare hay là bảo hiểm này kia người tới, người ta gọi cho mình để họ năn nỉ là đổi qua cái chương trình của họ, hay là họ cố vấn cho mình cái chương trình Medicare sức khỏe như thế này thế kia, và cái quyền lợi khi mà người ta làm cho mình á, thì người ta được hưởng cái gì? Dạ thưa chị, khi mà những người đó họ, khi mà mình đồng ý cho họ đổi cái plan này qua cái plan khác, chẳng hạn như mình ở lại plan của Amerigroup hay là mình muốn qua United, thì khi mà mình chuyển qua cái United ra thì cái người mà giúp đỡ mình họ được $200.
Được ăn hoa hồng hả?
Cứ mỗi đầu người họ được $200.
Mà bây giờ mình cứ nghĩ đi, bao nhiêu triệu người mà chỉ cần họ một ngày họ kiếm được 10 người là họ thấy họ có một số tiền rất là là ngon lành.
Hèn chi.
Cho nên họ cố gắng, họ năn nỉ nài nỉ dí ôi mình để mà gia nhập vào cái chương trình mới để họ được cái quyền lợi hoa hồng đó.
Cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều cho chúng tôi biết rõ cái chi tiết đó. Vâng, chúng ta không có ở trong cái ngành đó, thành ra mình không biết thì chị Thương Nga. Hèn gì cái câu chuyện cái bà chị của chúng tôi ở bên Charlotte á, bà chị cũng đang là phải bị bệnh nan y, thành ra đang phải điều trị lắm. Thế mà thấy có người đến trong một cái phiên họp của hội già đó chị Thương Nga. Xong họ đến họ nói chuyện, họ bảo bây giờ xin tất cả quý vị điền vào cái form này, chúng tôi sẽ xin được cho quý vị cái thẻ Walmart $220. Tức là cái người này lại đưa tăng cái con số này lên thành 220 để cho thấy rằng tức là họ đặt trên cái con số mà họ được lời đó chị Thương Nga. Thế họ dụ toàn là những ông bà cụ già, cái hội người già cao niên của Việt Nam ở trong một cái thành phố nhỏ, ít người Việt nữa, rất là tin cậy, người đồng hương với nhau. Nhất là người này lại nói là thuộc một cái văn phòng bảo hiểm mà toàn quốc, thành ra từ bên Houston qua, vì vậy mới muốn giúp đỡ các cụ có được cái khoản tiền đó, chứ không người Việt Nam mình không ai biết đến cái tiền đó để mà cho. Mọi người điền xong một cái, đến lúc sau đó mới khám phá ra rằng cái bảo hiểm mình bị đổi qua phía bên khác rồi, thì chắc chắn không hiểu rằng khi mà người ta đi báo cáo ngược trở lại đó, thì cái người này có được, người ta có truy ra được cái tung tích của cái người này hay không. Để chúng tôi sẽ theo dõi tìm hiểu cái vụ đó, để mà còn gỡ lại danh tiếng thơm của người Việt Nam mình ở tại Houston chứ chị Thương Nga.
Đúng rồi, mình làm như vậy thì thật tình là mình cũng bị mang tiếng có nguyên cái cộng đồng, mà không phải chỉ có cái chuyện đó không. Mà chị Thủy cũng nhớ là trước kia đã có những cái dịch vụ mà gọi là sửa sắc đẹp chẳng hạn, rồi cuối cùng là họ cũng tóm hết. Hoặc là có những cái dịch vụ mà lừa đảo insurance hay bảo hiểm gì đó, thì là nếu mà cái có một cái sự lừa đảo nào nó involve thì thế nào người ta cũng tìm ra, chị Thủy. Nhất là những người mà lừa đảo mà có liên quan đến chuyện tiền bạc, mà liên quan tới chính phủ nữa, thì chắc là buổi tối họ không có ngủ yên đâu chị Thủy nha.
Vâng, rồi chưa kể đến cái chuyện mà những cái người mà lại còn lường gạt cái chỗ hồi chúng tôi mới tới Mỹ đó chị Thương Nga, xong rồi phải đi kiếm nhà để mà thuê nhà đó, đã từng bị lường gạt cái kiểu đó, mà mới đây lại nghe thấy rằng đang bắt đầu có cái cách lường gạt đó trở lại nữa. Khi mà giá nhà cửa tăng cao đó, người ta không có mua nhà được, thành ra người ta phải đi mướn nhiều, mà ngay cả trường hợp người đi mua nhà cũng có thể bị lường gạt như vậy. Tức là nhà không phải của người ta, chị Thương Nga.
đúng rồi, người ta cho mướn nhà
mà họ dám đến không biết bằng cách nào đó đó, ví dụ như họ có thể họ mướn trong vòng một cái thời gian họ mướn một cái thời gian ngắn hạn, hay là có người quen làm realtor chẳng hạn, họ mượn cái chìa khóa đó xong họ đến đó họ show nhà cho mọi người coi, nhận đến mướn xong rồi đóng tiền cọc cái này kia, rồi sau đó đến cái lúc mà trở lại thì thấy biến mất rồi, thì đó chỉ là một cái người mà đi mượn cái địa chỉ đó để mà lừa gạt thôi. Ngày hôm đó họ open house cả trăm người đến, rồi thấy cái giá mướn quá rẻ, thế rồi đáng mướn 1,000 đồng mà họ cho mướn có 500 đồng, thì ai cũng lo ghi danh, trước hết là đóng cái mấy chục đồng cái tiền để mà cho check huế cạc đó chị Thu Nga. Xong rồi thứ hai lại cộng thêm một ít tiền ấy, kiểu mà tiền deposit để biết chắc là mình có hy vọng sẽ được mướn cái nhà đó. Thế là chỉ mỗi một ngày như vậy là họ có thể thâu được 1,000 như không. Quả tình là những cái sự lừa gạt rất là đáng sợ.
Dạ không, có một cái chuyện còn đáng sợ hơn nữa mà chúng tôi là người mà cũng đã đi phỏng vấn và cùng với ông Trương Minh Ẩn, hiện thời ông là Huntington City Mayor. Và cái lúc đó thì đi điều tra và cũng như là giúp đỡ cho một người. Cái người đàn ông này đó, khi mà đi gặp một cái người đàn bà đó thì là bà ta rất là tử tế, bà ta thường thường là tới nhà. Ông này có vẻ là hiu quạnh, cũng giúp đỡ cái này cái kia. Xong lần lần đó ông tin bà này càng ngày càng nhiều hơn. Thì bà đã mới nói rằng, ồ, ông ký một cái tờ giấy này để lỡ mà tôi tới nhà của ông đó thì không bị những người khác làm khó dễ. Thế là ông đó không biết cái tờ giấy tiếng Mỹ đó nói cái gì, ông ký. Thì cái giấy đó là cái giấy giống như là nhượng nhà cho bà đó. Thì sau đó bà này bà mới đòi là đuổi ông này ra khỏi nhà để bà đi bán nhà hoặc là bà dọn vào. Thì cái chuyện đó họ cũng rất là rầm rộ ở tại địa phương này. Và cuối cùng thì nhờ sự giúp đỡ của ông Trương Minh Ẩn này cũng như là cảnh sát, cho nên là cuối cùng là cái người đàn ông đó lấy được căn nhà mà chị Thủy thấy dễ sợ không. Họ lần lần là họ làm quen rồi họ biểu mình ký gì đó. Vì vậy cho nên khi mà quý vị thấy mà có một cái người nào đó muốn mà mình ký một cái tờ giấy gì đó mà mình không có chắc là mình hiểu đó, thì mình cũng nên hỏi một người khác hay con cháu của mình cho cẩn thận. Ông nhà này, nhà ông thì cũng neo đơn, cũng cô quạnh, bà vợ thì bị bệnh. Cho nên khi mà có một người đàn bà Mỹ này giúp đỡ thì ông, nghĩa là ông rất là vui, nhưng mà không ngờ là bà sang đoạt cái nhà của ông đó chị Thủy.
Vâng, thật là dễ sợ. Đa số người Việt Nam mình thì dù là có thông thạo Anh ngữ chăng nữa, nhưng mà nhìn thấy thí dụ giấy tờ, một sắp giấy tờ
lắc léo mình không biết
mà
không?
Chữ nhỏ xíu gì siêu vậy thì mình cũng là biến đọc hả chị Thư Nga?
Đúng rồi.
Thành ra nếu mình đã quen và đã tin thì thôi mình cũng cứ ký luôn.
Đúng.
Và đó là cái vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra. 7436648002, chúng tôi còn có vài phút nữa thôi. Thành ra nếu quý thính giả còn câu chuyện muốn chia sẻ thì mời quý thính giả gọi vào. Càng ngày thì càng thấy những cái điều này là quá đáng sợ. Chưa kể có những người mà còn cho thuê mướn nhiều cái khác nữa chị Thu Nga. Sau này chỉ thấy những cái vụ mà mua nhà mà trả cash, rồi nên có một vị thính giả có nói tới đó. Là chúng tôi mua nhà trả cash đây, ký qua cái giấy tờ này. Xong rồi có nhiều người thấy thế là mới làm bằng lòng ký nhận một cái gì đó, rồi sau đó không ngờ là cái điều đó nó trở lại, nó gây hại cho mình thật là nhiều. Những cái vụ gì mà khi mà thấy quá tốt để mà tin đó, người ta gọi too good to be true đó, thì quý vị nên đề cao cảnh giác. Tại vì ở đời này, trong thời buổi khó khăn này, không có ai quá tốt đến cái độ mà đem tiền không tặng cho mình đâu hả chị Thu Nga?
Vâng, và một cái điều nữa đáng chú ý mà chúng tôi cũng đã trải qua rồi, ví dụ như là quý vị thuê một cái người nào đó, bất cứ là người gốc gì, thì là khi mà quý vị mà sửa nhà hay làm một cái project gì ở trong nhà của quý vị, hãy đừng có bao giờ trả tiền trước. Tại vì nếu mà trả tiền trước rồi đó, thì họ làm nửa chừng rồi, thì họ biến đâu mất rồi, quý vị khỏi có tìm ra đi.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, trên kinh thực tế đó, không trả tiền trước người ta đâu có làm.
Không, chỉ
bất cứ cái gì ít nhất chỉ phải trả một nửa tiền trước.
Không, dạ một nửa tiền trước, mình phải có cái agreement đàng hoàng, làm xong rồi thì tôi sẽ trả khi nào mà tôi satisfy. Thường thường là công ty Mỹ lớn đó thì là họ khi nào mà mình satisfy xong rồi thì mình mới trả tiền, mà không có bằng lòng đi nữa đó thì họ cũng cái làm cái điều gì đó cho mình nếu mà có công ty đàng hoàng. Còn những người mà đi sửa dạo đó, quý vị phải coi chừng.
Khó lắm chị Thu Nga, tại vì trên thực tế chúng tôi thấy thí dụ như hôm rồi tính sửa cái bếp chẳng hạn, ra Home Depot hỏi mua cái counter, định thay cái counter top là lập tức họ bắt mình trả tiền trước hết ngay luôn, 100% luôn đó chị.
Dạ, nhưng mà đó là công ty lớn, chị, họ không thể ăn gian chị hoặc
còn
là...
đối với dạ. đối với lại các những cái người mà nhà thầu Việt Nam đó hay dạ. là Mỹ chẳng hạn đó, là họ cũng bắt mình trả trước một nửa để họ có tiền họ đi mua vật liệu, mà nếu mình không đưa tiền thì họ đâu có họ
đúng
đâu
rồi
mua được.
Nhưng mà không có phải trả tiền hoàn toàn, nghĩa là mình trả tiền ở một cái số nào đó để cho họ mua vật liệu rồi họ làm tiếp. Còn cái những người mà họ muốn lường gạt đó thì họ nói là trả tiền cho tôi xong, nghĩa là gần gần xong rồi đó thì bị biểu trả tiền trước thêm nữa đi cho nó xong rồi để cho tôi làm cho xong cho rồi, thế là đưa tiền xong mà không thấy bao giờ họ quay trở lại nữa.
Vâng, chúng tôi cũng bị hai lần hai lần bị lường gạt như vậy trong cái chuyện mà sửa, một lần sửa cái video, một lần sửa cái nhà mà bị bão ở ngoài Galveston đó chị Thương Nga. Cũng vậy, là một cái người mình cũng biết từ lâu mà bạn mình giới thiệu, mà cái người này cũng đã sửa sang nhà cửa cho bạn mình trong vòng bao nhiêu năm trời chứ đâu phải không. Nhưng mà cho nên đôi khi cái lòng tốt, lòng tử tế của mình, lòng tin cậy của mình quá dễ dàng đó, biến nhiều khi biến những người đáng lẽ không đến nỗi xấu trở thành xấu đó chị Thương à. Tại họ thấy dễ dãi quá. Thí dụ như rằng họ đòi là bây giờ phải thay một cái cửa kính, mà kính mà storm á là phải cả mất 10.000 đồng. Thì bây giờ đi tiền trước cho họ để họ mua. Thì mình bảo không, bây giờ ông đi với tôi đi ra Home Depot, tôi sẽ mua và tôi sẽ trả tiền đó cho ông. Nhưng mà đến lúc đến Home Depot lại không có cái loại cửa đó. Thành ra họ lại bảo vậy thôi để tôi biết cái chỗ khác thật là xa hơn, để tôi cầm đó tôi đi mua, tôi đi mua dùm cho bà. Thì mình nghĩ rằng thôi, người ta cũng đã sửa sơ sơ một ít thứ trong nhà mình rồi, rồi bây giờ người ta đã đi với mình tới Home Depot rồi mà không có thì thôi. Thế là giao tiền cho họ đi một cái là đi biến mất luôn chị Thương à.
Một đi không trở lại đó hả?
Đúng, đi không trở lại. Và đó trở thành một cái bài học rất là đau lòng, nhưng mà quả tình để mà nhớ, và cũng qua đó chúng ta dễ dàng học từ những cái bài học khó khăn và đau khổ của người khác hơn là những cái bài học mà tốt đẹp, bởi vì để mà giúp chúng ta tránh khỏi không bị đi vào cái con đường đó. Và đó cũng là lý do tại sao chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy mới đưa cái đề tài này ra đây trong ngày hôm nay, để cho tất cả quý thính giả cùng đề cao cảnh giác trong cái thời buổi khó khăn này. Nhất là chúng ta nếu là những người ông bà cha mẹ thuộc cái thế hệ trước rồi, không có thông thạo lắm với lại những cái thời sự và cái sự tệ hại của cái thời đại ngày nay, nhất là khi giá xăng lên quá cao như vậy, công việc thì khó khăn, cơ sở thương mại làm ăn nào cũng gặp nhiều trở ngại, thì cũng là những cái lúc mà những cái kẻ mà bần cùng xin đạo tặc, cho nên cũng không có nên tin cậy một ai cả. Nhiều khi có những, chúng tôi nghe được những câu chuyện từ những cái người bạn rất thân nhau bao nhiêu năm trời chị Thu Nga, rồi đến lúc túng quẫn mượn tiền nhau xong rồi cái là bạn mình cũng biến luôn, tại vì bạn mình không có tiền trả. Thành ra cái đó cũng là những cái điều mà lúc này là cái lúc khó khăn lắm, cần phải rất là cẩn thận. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này ngày hôm nay. Còn vài phút xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình thưa chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chị Thủy và Thu Nga trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình nói về những cái sự lường gạt, mà không phải là chỉ người ngoại quốc lường gạt chúng ta mà ngay ở trong cộng đồng. Thì cái điều đó cũng làm cho chúng ta rất là buồn, vì đó là cái con sâu làm rầu nồi canh. Khi mà có một cái chuyện xấu mà có liên quan tới người Việt thì chúng ta cũng cảm thấy rằng, khi mà nhất là khi mà báo đăng lên hay là những cái tin tức mà nhiều người biết thì chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận đề phòng, tại vì những cái việc mà nó lừa gạt như vậy thì giống như chị Thủy nói là too good to be true, nghĩa là của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của đổ đi. Họ hay lừa gạt những cái kẻ mà nhẹ dạ nè, rồi tham rẻ nè, ngay cả insurance hay là những cái thứ bảo hiểm đó cũng vậy nữa. Quý vị thấy mà nó rẻ quá thì cũng phải là cẩn thận hết sức. Cũng như là khi mà có cảnh sát gọi thì cũng không có chắc đó là cảnh sát, tại vì cảnh sát họ cũng không có gọi để mà họ làm tiền như vậy đâu. Cũng như là cảnh sát gõ cửa thì cũng phải đề phòng, quá gian thì cũng phải đề phòng. Vì vậy cho nên là chúng ta tuy rằng ở trong một cái thời đại mà chúng ta bị lừa gạt nhiều, nhưng mà hy vọng rằng những cái sự lừa gạt đó cũng không làm cho chúng ta, lòng chúng ta trở thành là nguội lạnh hay chai đá trước những cái sự mà đau khổ của những cái trường hợp mà đau khổ và cần thiết thật sự, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Vâng, rất cảm ơn chị Thu Nga đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Xin lỗi những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không bắt điện thoại được, đưa ra cái đề tài này. không để làm cho quý vị trở nên lo lắng hơn trong cái thời buổi khó khăn này, nhưng mà để chúng ta đề cao cảnh giác, hầu có thể gìn giữ được cái sự bình an vui tươi ở trong gia đình mình, không bị những trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Và cái điều quan trọng nhất là để gìn giữ cái niềm tin của chính mình, không có để bị lợi dụng mà từ đó làm cho mình mất niềm tin và không còn sẵn sàng giúp đỡ những cái người đồng hương gặp khó khăn trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn nữa. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui tươi và bình an. Hẹn gặp lại chị Thu Nga chương trình này vào tuần sau với thế chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.